suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về những nhận định của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp về kỹ năng hợp tác làm việc nhóm. Tiếp theo đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Lạy Chúa Giêsu, con mến yêu Ngài, con muốn sống theo lời Ngài sao cho tròn đầy cuộc đời nhân thế. Lạy Chúa Giêsu, con xin dẫn thân mình để sống chứng nhân tình yêu giữa muôn người, giữa đời đẹp tươi. Xin ban cho con suốt đời tin yêu nơi Ngài, luôn trung thành từ khi thành đi. Cho con vui sống trong đời bên Chúa yêu người, ta khen Ngài bằng cả đời con.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 11, câu 45 đến 56. Các thủ lãnh Do Thái quyết định giết Chúa Giêsu. Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Chúa Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người. Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-sêu và kể cho họ những gì Chúa Giêsu đã làm. Vậy, các thượng tế và các người Pha-ri-sêu triệu tập thượng hội đồng và nói: "Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta." Một người trong thượng hội đồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: "Các ông không hiểu gì cả. Các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông, là thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Chúa Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối." Từ ngày đó, họ quyết định giết Chúa Giêsu. Vậy Chúa Giêsu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa, nhưng từ nơi ấy, Người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ê-phra-im. Người ở lại đó với các môn đệ. Quý vị và các bạn thân mến, tác giả Thánh Vịnh 58 đã có lời cầu nguyện như sau: "Lạy Thiên Chúa của con, xin cứu con khỏi kẻ địch thù, bên đỡ con chống lại kẻ tấn công, cứu vớt con khỏi vòng gian ác, giải thoát con khỏi bọn giết người. Kìa mạng con, chúng rình hãm hại, lũ cường quyền xúm lại chống con." Đây là tâm trạng của một người công chính bị kẻ gian ác hùa nhau mưu hại. Tâm trạng này phù hợp với tâm trạng của Chúa Giêsu trong những ngày cuối cùng của Người ở trần gian. Sau 3 năm vất vả để rao giảng tin mừng cứu độ và thi ân giáng phúc, Chúa Giêsu phải đối diện với một thực trạng đáng buồn. Những cố gắng của Người chỉ được những kẻ thành tâm thiện chí đón nhận, mà đa số thuộc thành phần nghèo khổ, bất hạnh. Còn những kẻ có vai vế, những kẻ tự xưng là đạo đức, là có học vấn, thì lại chống đối Người. Nếu chỉ xét về bên ngoài, thì công lao của Chúa ví như muối bỏ biển. Nhìn từ góc độ con người, thì góc cứu độ của Chúa Cha dường như chẳng mang lại kết quả bao nhiêu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa bị những người Do Thái tìm cách khử trừ, vì Chúa không những không đáp ứng nguyện vọng của họ, mà lại còn tạo nên xáo trộn bất lợi cho cuộc sống của họ nữa. Họ mong chờ một vị cứu tinh, nhưng vị cứu tinh này phải phù hợp với sở thích của họ, phải mang lại cho họ thấy được những quyền lợi trước mắt, làm cho cuộc sống trần thế của họ trở nên thoải mái hơn. Chúa làm cho họ thất vọng, thế là họ loại trừ Chúa ra khỏi cuộc sống. Ngày hôm nay, Chúa vẫn tiếp tục bị tẩy chay, bị loại trừ, và điều đáng buồn nhất là Chúa bị loại trừ bởi chính những người mang danh hiệu là Kitô. Trong số đó có con. Con loại trừ Chúa khi con không sống theo tinh thần tám mối phúc thật. Con loại trừ Chúa khi con chạy theo những thú vui vật chất, khi con tôn vinh những gì thỏa mãn ước mơ trần thế của con. Con xưng mình là người có đạo, nhưng con lại đi tìm một cứu Chúa không phải là Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa Giêsu, xin thương cứu con khỏi những ràng buộc hư ảo ấy. Xin cho con luôn luôn tôn thờ và tin yêu Chúa là cứu Chúa duy nhất chân thật của con. Amen.
Chúa Giêsu xưa đến cứu đời, xưa Chúa gánh chịu nhục hình cho muôn người được hưởng nguồn hạnh phúc. Lạy Chúa Giêsu, nay con hướng lên Ngài là lẽ sống cho đời con, bước theo Ngài bước đường tình thương. Xin ban cho con suốt đời tin yêu nơi Ngài, luôn trung thành thực thi thánh ý, cho con vui sống trọn đời bên Chúa yêu người, ta khen Ngài bằng cả đời con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tái lên án nạn buôn người. Đức Thánh Cha Francisco tái lên án nạn buôn người, và Ngài khích lệ mọi nỗ lực thuộc các ngành khác nhau nhắm chống lại tội ác này. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc gặp gỡ sáng ngày 10 tháng 4 vừa qua với 120 tham dự viên Hội nghị Quốc tế kỳ 2 về nạn buôn người, tiến hành tại trụ sở Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học ở nội thành Vatican. Trong hai ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 4 vừa qua, với sự tham dự của 50 chuyên gia đến từ hơn 20 quốc gia, trong số này có các giới chức cảnh sát quốc tế, các giáo sĩ, tu sĩ và các chuyên gia về các hoạt động nhân đạo. Đức Thánh Cha nói, nạn buôn người là một vết thương trong thân thể nhân loại ngày nay, một vết thương trong thân mình của Chúa Kitô. Đó là một tội ác chống lại nhân loại. Sự kiện chúng ta họp nhau ở đây để liên kết những nỗ lực của chúng ta, có nghĩa là chúng ta muốn các chiến lược và thẩm quyền được tháp tùng và củng cố bằng sự cảm thông từ bi, theo tinh thần tin mừng, và bằng sự gần gũi với những người nam nữ nạn nhân có tệ nạn này. Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện tại hội nghị có nhiều quan chức cảnh sát quốc tế, cùng với các nhân viên về các hoạt động nhân đạo. Một bên nhắm thi hành luật pháp nghiêm túc, một bên có nghĩa vụ chính yếu là tiếp đón, trao tặng hơi ấm của tình người và giúp các nạn nhân phục hồi. Hai khía cạnh này có thể và phải đi song đôi với nhau. Đối thoại và đối chiếu từ hai lối tiếp cận bổ túc cho nhau như vậy là điều rất quan trọng. Vì thế các cuộc gặp gỡ như thế này rất hữu ích và cần thiết. Có khoảng 2.400.000 nạn nhân có tệ nạn này trên thế giới, mang lại 32 tỷ Mỹ Kim cho những kẻ bất lương. Hội nghị được triệu tập do sáng kiến của Hội đồng Giám mục Anh Quốc, nhắm mục đích góp phần loại trừ nạn buôn người, tăng cường sự cộng tác quốc tế trong ý hướng này. Trong phiên họp hôm mùng 10 tháng 4 vừa qua, một số nạn nhân đã trình bày chứng từ tại hội nghị. Tin giáo Phận Vinh. Nhóm dự tu giáo Phận Vinh gặp mặt tĩnh tâm mùa chay, nhằm góp phần định hướng, đồng hành cùng các anh em dự tu, theo chương trình của Ban Mục vụ ơn gọi giáo phận. Chiều ngày 30 tháng 3 vừa qua, Linh Mục An Tôn Nguyễn Văn Đính đã tổ chức buổi gặp mặt tĩnh tâm mùa chay cho các anh em dự tu đang học tập tại Nghệ An. Chương trình bắt đầu từ lúc 14 giờ tại Hội trường Giáo xứ Cầu Rầm. Tuy đây là buổi gặp mặt đầu tiên từ sau lần gặp mặt chung tại linh địa trại giáo, nhưng anh em dự tu vẫn đến đúng giờ và con số tham gia gần 80 người. Phần nội dung chính của buổi gặp mặt hôm nay là giúp anh em dự tu tĩnh tâm mùa chay. Với đề tài cám dỗ, cha đặc trách đã giúp anh em hiểu được cám dỗ là gì. Mọi người đều bị cám dỗ. Thái độ phải có trước cám dỗ và các phương pháp cần dùng khi bị cám dỗ. Nội dung bài chia sẻ phong phú và xúc tích đã giúp anh em hình thành cho mình những thái độ sống cũng như những phương thế chống trả khi phải đối mặt với các cơn cám dỗ đang diễn ra hàng ngày trong cuộc sống sinh viên. Được biết, lớp dự tu giáo Phận Vinh được thành lập cuối năm 2013, chia thành 6 nhóm: Vinh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Sài Gòn, Bình Dương, Đà Lạt, Huế, Đà Nẵng, Hà Nội. Mỗi nhóm có các linh mục đặc trách để đồng hành và giúp các em tìm hiểu và định hướng ơn gọi cho Đại Chúng Viện và các dòng tu. Chính vì thế, tham gia lớp dự tu cũng là điều kiện để thi vào Đại Chúng Viện Vinh Thanh trong thời gian tới. Buổi gặp mặt và tĩnh tâm kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút trong niềm hân hoan của mỗi người. Hy vọng nhiều anh em trong lớp dự tu này sẽ trở thành những mục tử tốt cho giáo hội trong tương lai. Tin Roma. Đức Thánh Cha giải thích mối tương quan giữa Thượng Hội đồng Giám mục và Tín Hiệp đoàn của Giám mục. Ngày mùng 8 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nâng Đức ông Fabio Fabene, phụ tá thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, lên hàng Giám mục. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã viết một bức thư cho Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, để giải thích quyết định của Ngài. Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây rằng, Thượng Hội đồng Giám mục là một thể chế định kỳ do Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục thiết lập qua tự sách Apostolica Solicitudo ngày 15 tháng 9 năm 1965. Thể chế này đáp ứng nguyện vọng của các nghị phụ công đồng Vatican II là muốn duy trì tinh thần tích cực do kinh nghiệm công đồng đem lại. Trong bức thư nói trên, Đức Thánh Cha Francisco đã viết như sau. Đã gần 50 năm kể từ khi Thượng Hội đồng Giám mục được thiết lập, và vì nhận thấy rằng để thi hành thừa tác vụ Phêrô, hơn bao giờ hết cần phải tiếp tục củng cố mối dây liên hệ chặt chẽ giữa các mục tử của giáo hội, tôi muốn đề cao giá trị di sản quý báu này của công đồng. Về vấn đề này, chắc chắn giám mục Roma cần đến sự hiện diện của các giám mục anh em, những góp ý, tính cẩn trọng, cũng như kinh nghiệm của các ngài. Vì vậy tôi hết lòng biết ơn những người đã quảng đại, cần mẫn làm việc với chuyên môn của mình trong suốt những năm qua, để giúp cho Thượng Hội đồng góp phần vào các cuộc đối thoại thiết yếu giữa Phêrô và các anh em. Nay, để nhấn mạnh sự phục vụ quý giá mà cơ quan này thực hiện trong việc thúc đẩy tính hiệp đoàn của các giám mục với giám mục Roma, tôi quyết định nâng vị phụ tá thư ký Thượng Hội đồng lên hàng giám mục. Như thế, ngoài nhiệm vụ trợ giúp Đức Hồng Y thư ký với tư cách giám mục, Đức giám mục phụ tá thư ký sẽ diễn tả một cách thân tình và hiệu quả tính hiệp thông, vốn là mục tiêu hàng đầu của Thượng Hội đồng giám mục. Trong vai trò điều phối, Ngài sẽ có thể diễn tả thực tại phong phú do việc tham gia vào sứ vụ giám mục, là nguồn mạch thánh hóa thế giới và là dấu chỉ sự hiệp thông phẩm trật giữa các giám mục và giáo hoàng, người đứng đầu giám mục đoàn. Tin Hoa Kỳ. Sân Chư Dân đến Washington, D.C., Hoa Kỳ. Việc Sân Chư Dân lần đầu tiên diễn ra tại Hoa Kỳ chắc chắn là điều rất có ý nghĩa, vì Hoa Kỳ, theo một mức độ nào đó, là một quốc gia tiêu biểu cho nền văn hóa toàn cầu hóa, và cũng là nơi đặt ra nhiều vấn đề cho cả người tin lẫn người không tin. Đó là phát biểu của Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, trước khi lên đường tham dự diễn đàn Sân Chư Dân tại Hoa Kỳ. Sân Chư Dân được tổ chức tại thủ đô Washington, D.C. của Hoa Kỳ từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 4 vừa qua, với chủ đề Đức tin, văn hóa và công ích. Sự kiện kéo dài 3 ngày này do Đại học Georgetown đứng ra tổ chức nhằm tìm hiểu cách thức người có niềm tin tôn giáo và những người không theo tôn giáo có thể cùng nhau làm việc ra sao để làm cho đời sống dân sự tại Hoa Kỳ được phong phú. Sân Chư Dân gồm có các hội thảo, tranh luận và các buổi trình diễn nhỏ được tổ chức tại ba địa điểm là Trung tâm Kennedy, Đại học Georgetown và Thư viện Quốc hội. Một trong những chủ đề được thảo luận là sự đóng góp của các tôn giáo và các nền văn hóa khác nhau để làm phong phú đời sống dân sự và dân chủ, cùng với sự hợp tác của quyền lập pháp và các phương tiện truyền thông đại chúng cho công ích. Phát biểu với Đài Phát thanh Vatican trước khi lên đường, Đức Hồng Y Ravasi nói, tại Hoa Kỳ, thế lực chính trị có quyền lợi trong thế giới tôn giáo và đã xây dựng được những mối quan hệ vững chắc với tôn giáo. Nhưng đồng thời Hoa Kỳ cũng tự hào về bản chất thế tục của mình, và nét riêng biệt ấy của quốc gia này là khá đặc trưng. Sẽ rất thú vị khi quan sát sự cân bằng giữa hai khía cạnh này. Đức Hồng Y Donald, Tổng giám mục Washington nói, cuộc đối thoại tại đất nước chúng tôi về vai trò của tôn giáo trong đời sống công cộng và đóng góp của tôn giáo cho công ích đang ở vào một thời điểm rất quan trọng. Sân Chư Dân đem lại cơ hội để khám phá mối quan hệ giữa niềm tin tôn giáo và văn hóa theo một viễn cảnh mới mẻ. Địa điểm Georgetown ở thủ đô quốc gia, và đặc biệt sự nhấn mạnh của trung tâm Berkeley về việc hiểu biết giữa các tôn giáo, làm cho trường đại học này trở thành một nơi thích hợp để tổ chức sự kiện này. Sân Chư Dân khởi nguồn từ ý tưởng của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong bài diễn văn với giáo triều Roma vào ngày 21 tháng 12 năm 2009, nhân dịp lễ Giáng sinh. Vốn xem vấn đề Thiên Chúa là một vấn đề ưu tiên, Đức Benedicto thứ 16 cho rằng cần phải mở cuộc đối thoại có hệ thống với những người ở xa Thiên Chúa nhất, để họ có thể đến gần hơn với người, ít là như đấng vô danh. từ khi bắt đầu thực hiện vào năm 2011, sân chư dân đã được tiến hành tại nhiều thành phố khác nhau như Bologna, Firenze, Roma, Palermo, Assisi, Paris, Marseille, Praga, Barcelona, Berlin, Budapest, Bucharest, Warszawa, Stockholm, Mexico City. Tin Vatican. Việc thanh tra tiếp các giáo sư và sinh viên các đại học dòng tên ở Roma. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 10 tháng 4 vừa qua, dành cho các giáo sư và sinh viên thuộc các đại học của dòng tên ở Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi hãy liên kết chặt chẽ việc học hành nghiên cứu với đời sống thiêng liêng. Khoảng 2.000 người, gồm các ban giám đốc, giáo sư, sinh viên và các nhân viên thuộc Đại học Giáo hoàng Gregoriana, Thánh Kinh Học viện và Giáo hoàng Học viện Đông Phương, là ba cơ sở giáo dục cao đẳng thuộc dòng tên hoặc được Tòa Thánh ủy thác cho dòng điều khiển. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Zenon Krocholewski, người Ba Lan, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, một số Hồng Y, Giám mục, cha Nicholas, bề trên tổng quyền dòng tên, và các vị viện trưởng của ba đại học. Sau khi đề cao ý nghĩa và tầm quan trọng của các cơ sở giáo dục này tọa lạc tại Roma, nơi gìn giữ ký ức về các tông đồ và các vị tử đạo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tương quan giữa việc học hành nghiên cứu và đời sống thiêng liêng, đồng thời khẳng định rằng sự dấn thân của anh chị em về mặt trí thức, giảng dạy và nghiên cứu học hành và trong việc huấn luyện tổng quát càng được phong phú và hữu hiệu nếu được linh hoạt nhờ lòng yêu mến đối với Chúa Kitô và Giáo hội, nhờ tương quan vững chắc và hòa hợp hơn giữa việc học và cầu nguyện. Một thách đố của thời đại chúng ta ngày nay là thông truyền kiến thức và cung cấp một chìa khóa giúp hiểu biết sinh động, chứ không phải chồng chất những ý niệm không có liên hệ gì với nhau. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, nhà thần học nào tự mãn với tư tưởng đầy đủ và đóng kín của mình là một nhà thần học xoàng. Nhà thần học và triết học tốt có một tư tưởng không đầy đủ, nhưng luôn cởi mở đối với sự cao cả của Thiên Chúa và của chân lý, luôn phát triển theo quy luật của Thánh Vincent de Lerins, được củng cố qua năm tháng, được mở rộng qua thời gian và được đào sâu hơn với tuổi tác. Nhà thần học nào không cầu nguyện và không thờ lạy Thiên Chúa thì rốt cuộc sẽ chìm sâu trong thái độ tự yêu đáng kinh tởm. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những nhận định của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp về kỹ năng hợp tác làm việc nhóm do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh đã đến chủ tọa lễ kết thúc khóa tập huấn về kỹ năng hợp tác làm việc nhóm được tổ chức từ ngày 24 đến 29 tháng 3 vừa qua tại Tiền Chủng Viện Xã Đoài. Trong phần huấn từ, Đức Cha Phaolô đã chia sẻ với các thầy chủng sinh về sự cần thiết của hợp tác làm việc nhóm và một thực trạng đáng phải suy nghĩ tại Việt Nam. Đức Cha nói, điểm yếu của người Việt Nam là làm việc nhóm. Tinh thần đối thoại của chúng ta càng ngày càng kém. Người ta cũng đã nói nhiều về tinh thần làm việc nhóm của người Việt Nam. Người ta cũng phân tích và bàn luận kỹ lưỡng về vấn đề này. Đức Giám mục Phaolô gợi lại, trong chiến tranh, người người đã đồng lao cộng khổ để đưa đất nước ra khỏi vòng đô hộ. Nhưng khi thời bình trở lại, chúng ta lại không thể bắt tay nhau để xây dựng một đất nước hiện đại và văn minh. Đức cha đưa ra một lý do nhằm giải đáp cho vấn đề nói trên, đó là tính ích kỷ, thiếu tinh thần làm việc nhóm của người Việt Nam. Một ví dụ sinh động được ngài diễn giải như sau. Giỏ cua của người Việt Nam thì không cần đậy nắp, còn giỏ cua của người Mỹ thì ngược lại. Vì giỏ cua của người Việt Nam sẽ không có con nào có thể bò ra được, bởi hễ một con bò lên thì con khác lại kéo xuống. Còn giỏ cua của người Mỹ thì phải đậy nắp vì các con cua biết lần lượt hỗ trợ nhau ra ngoài. Những ngày gần đây, báo chí liên tục đăng tải những phản hồi gay gắt, trái chiều về bức tâm thư của một sinh viên người Nhật có 4 năm sống ở Việt Nam. Vị cha trung của giáo phận Vinh cũng có những liên tưởng thực tế qua tâm thư này. Một người Việt Nam thi đấu với 4 người Nhật thì người Việt Nam không thua, nhưng khi 4 người Việt Nam thi đấu với 4 người Nhật thì phần thắng sẽ thiên về người Nhật. Người Việt luôn sợ người khác hơn mình, sợ bị thiệt thòi nên luôn tìm cách kéo người khác xuống. Tinh thần hợp tác, giúp đỡ nhau trong một nhóm, một tổ chức, người Việt vì thế dễ bị triệt tiêu. Để chỉ rõ tầm quan trọng của làm việc nhóm, Đức cha Phaolô đã đưa ra những chứng minh mang tính chất lịch sử. Thập niên 60 của thế kỷ 20, Việt Nam là một trong những nước mạnh ở châu Á, không thua kém gì các nước xung quanh. Tại thời điểm đó, chúng ta phát triển hơn Singapore, hơn Thái Lan. Chúng ta ngang ngửa với Đại Hàn, Đài Loan. Nhưng hiện nay, vị trí của chúng ta nằm ở đâu, chắc hẳn ai cũng đã biết. Singapore trước đây chỉ là một làng chài, nhưng đã phát triển vượt bậc thành con rồng châu Á. Đại Hàn trước đây phải xuất khẩu lao động sang Việt Nam hàng loạt, nhưng nay đã trở thành một trung tâm kinh tế lớn. Còn chúng ta, mọi thứ vẫn trì trệ. Bài học về khả năng cạnh tranh trên thương trường của Việt Nam đã cho thấy tầm quan trọng của tinh thần làm việc nhóm. Nêu ra thực trạng nói trên không phải là cách để chúng ta ngồi chê trách, lên án nhau, nhưng là con đường để tìm ra những bài học, những giải pháp cụ thể, khả thi. Và đó là cách làm của Đức Giám mục Phaolô khi Ngài đã nêu lên những căn dặn tích cực, gần gũi đối với tiền chủng sinh nói riêng và con dân giáo phận nói chung. Trước hết, huấn luyện phải có cả lý thuyết và thực hành. Lý thuyết 1 giờ thì thực hành phải 2 giờ hoặc nhiều hơn. Thực hành giúp người học tận dụng và sáng tỏ lý thuyết, đồng thời áp dụng được hiệu quả của mô hình làm việc nhóm. Trở lại câu chuyện của người Nhật, Đức Giám mục Phaolô nêu rõ rằng, người Việt dạy con mình theo lối ru ngủ, an phận, là tự hào về đất nước có 4.000 năm văn hiến, rừng vàng, biển bạc. Trong khi đó, người Nhật lại dạy con mình tinh thần làm việc bằng cách nhìn nhận thực tế. Chúng ta là một đất nước nghèo nàn, nhiều thiên tai. Chúng ta muốn phát triển phải dựa vào chính bàn tay của chúng ta, vào tinh thần đoàn kết hợp tác mọi người. Thành quả của hai lối dạy này qua bức tranh kinh tế xã hội của hai nước đã cho thấy hiệu quả rõ rệt của tinh thần làm việc nhóm. Đức Giám mục Giáo phận Vinh muốn các tiền chủng sinh nói chung và những người trẻ nói riêng triệt để áp dụng cách làm việc nhóm của người Nhật. Ngài căn dặn, lớp tiền chủng sinh nên chia thành 4 hoặc 5 nhóm để thực hành kỹ năng làm việc nhóm về các vấn đề như khoa học, giáo lý, mục vụ, thánh ca, v.v. Các thành viên giúp nhau thực hiện và thể hiện tinh thần làm việc nhóm đã được học. Thành quả khóa học được đánh giá thông qua kết quả làm việc nhóm đó. Với tầm nhìn xa, trông rộng, Ngài đòi hỏi các ứng sinh linh mục rằng, con hơn cha là nhà có phúc, thế hệ sau phải hơn thế hệ trước. Thế hệ sau không hơn hoặc chỉ bằng thế hệ trước thì nền giáo dục đã thất bại. Chính vì thế, thế hệ anh em phải hơn tôi, hơn thầy Hiếu. Thầy Giuse Nguyễn Trung Hiếu đã được Đức cha mời hướng dẫn khóa tập huấn tại Tiền chủng viện xã đoài năm nay. Với 40 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Hoa Kỳ, thầy đã chia sẻ những lợi ích thiết thực của sự hợp tác làm việc nhóm. là giảng viên trường cao đẳng công tác xã hội và là hiệu trưởng trường trung học Nghĩa Việt tại Sài Gòn trước ngày du học Mỹ niên khóa năm 1973-74. Thầy Du Xe đã cảm nghiệm được những tinh hoa của hai nền văn hóa Việt-Mỹ và đã khiêm tốn đồng hành với các thầy tiền chủng Việt trong suốt tuần qua. Những bài học về tinh thần làm việc nhóm không chỉ dành riêng cho các tiền chủng sinh mà có thể được áp dụng sâu rộng nơi tất cả mọi con dân trong giáo phận, thì Đức Cha Phaolô ưu tư rằng, những tỉnh nổi tiếng về đoàn kết tương trợ như Nghệ An, Bình Định, thế mà nay tính sinh động đang xuống thấp vì thiếu tinh thần làm việc chung. Thiết tưởng, không ai nên bỏ qua những bài học về tinh thần làm việc nhóm này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nhận định của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh về kỹ năng hợp tác làm việc nhóm, do Ngô Đức Tình tổng hợp từ Việt Nam. Mục thời sự đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta hãy nói về khía cạnh con người đã được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa tình yêu. Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài. Vì tình thương, Thiên Chúa kêu gọi con người bước vào cuộc sống, vừa đồng thời mời gọi con người sống cho tình thương. Thiên Chúa là tình thương, và Ngài sống nơi chính mình một mầu nhiệm hiệp thông tình thương ngôi vị. Khi tạo dựng nhân tính người nam và người nữ giống hình ảnh Ngài và bảo toàn nhân tính đó được luôn hiện hữu, Thiên Chúa ghi khắc vào nhân tính đó ơn gọi và do đó ghi khắc khả năng và trách vụ tương ứng để sống tình thương và sự hiệp thông. Tình thương là ơn gọi căn bản và tự bẩm sinh của mọi người. Xét như là một tinh thần nhập thể, nghĩa là một linh hồn được hiện hữu trong một thân xác, và là một thân xác được linh động do một linh hồn bất tử. Con người được mời gọi sống thương yêu với trọn cả con người xác hồn hiệp nhất. Tình thương cũng bao gồm thân xác con người, và thân xác được tham dự vào tình thương tinh thần. Mà Khải Kitô biết đến hai cách thức riêng biệt để thực hiện ơn gọi sống tình thương của ngôi vị con người với trọn cả hồn xác, đó là hôn nhân và sự trinh khiết. Cả hai trong hình thức riêng biệt của mình là một sự thể hiện cụ thể của chân lý sâu xa nhất của con người, nghĩa là của chân lý về con người có bản thể giống hình ảnh Thiên Chúa. Bởi thế cho nên, phái tính nam nữ, mà bởi đó người nam và người nữ trao hiến mình cho nhau bằng những hành động riêng biệt và dành riêng cho đôi bạn mà thôi. Phái tính đó không phải chỉ là một cái gì thuần túy thuộc sinh lý, nhưng có liên quan đến ngôi vị con người, nơi tâm điểm thâm sâu nhất của nó. Phái tính đó chỉ được thực hiện một cách đích thực nhân bản khi nó được làm một thành phần không phân lìa của tình thương, trong đó hai người nam nữ trói buộc nhau hoàn toàn cho đến chết. Sự trao hiến hoàn toàn thể xác sẽ là một sự nói láo nếu nó không phải là dấu chỉ và là kết quả của sự trao hiến trọn cả ngôi vị, trong đó toàn thể ngôi vị đều được hiện diện cả trong chiều kích trần tục của nó. Nếu người ta dành lại cho mình bất cứ điều gì, hoặc nếu người ta còn dành cho mình khả năng định đoạt về điều đó một cách khác đi trong tương lai, thì điều đó không còn là một sự trao hiến hoàn toàn nữa. Sự toàn diện này mà tình thương vợ chồng đòi hỏi cũng phù hợp với những đòi hỏi của sự truyền sinh có trách nhiệm. Sự truyền sinh có trách nhiệm này, vì có mục đích là sinh ra một con người, tự nó vượt quá trật tự thuần túy sinh lý, và bao gồm một toàn bộ những điều thiện hảo cho con người. Và để cho toàn bộ những điều thiện hảo cho con người này được phát triển điều hòa, thì điều cần thiết là từng người cha, người mẹ biết đóng góp phần của mình một cách thường xuyên và đồng lòng với nhau. Nơi chốn duy nhất làm cho sự trao hiến trọn vẹn đó có thể được thực hiện một cách đích thực với trọn cả các yếu tố của nó. Nơi chốn đó là hôn nhân, nghĩa là giao kết tình thương vợ chồng, hay nói cách khác là sự chọn lựa có ý thức và tự do, bởi đó người nam và người nữ chấp nhận kết thành cộng đồng thân mật để sống với nhau và yêu thương nhau đúng theo ý định của Thiên Chúa. Cộng đoàn đôi bạn này chỉ cho thấy ý nghĩa đích thực của nó trong ánh sáng ý định của Thiên Chúa. Định chế gia đình không phải là do can thiệp không hợp pháp của xã hội hoặc của quyền hành, cũng không phải là sự áp đặt một kiểu sống bên ngoài. Định chế gia đình là một đòi hỏi phát xuất từ bên trong giao ước tình thương vợ chồng, một giao ước được xác nhận một cách công khai như là giao ước duy nhất và hoàn toàn riêng biệt cho nó, ngõ hầu người ta được sống trung thành với ý định của Thiên Chúa đấng tạo hóa. Sự trung thành này, thay vì giảm thiểu tự do con người, thì lại giúp cho sự tự do đó thoát khỏi mọi hình thức chủ quan và tương đối, và làm cho tự do đó được tham dự vào sự khôn ngoan của Thiên Chúa tạo hóa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Đinh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ khi bắt đầu mục Thánh Mẫu Học cho tới nay, chúng ta đã tìm hiểu Đức Maria dưới ánh sáng lời Chúa trong các đóng góp và phát triển của truyền thống giáo hội và trong việc đào sâu suy tư thần học. Từ hôm nay trở đi, chúng ta khai triển đề tài chỗ đứng của Đức Maria trong phụng vụ, trong lòng sùng kính bình dân và trên bình diện tu đức. Sự kiện Đức Maria chiếm một chỗ riêng biệt trong phụng vụ của giáo hội công giáo bên phương Đông cũng như bên phương Tây là điều không ai có thể phủ nhận được. Còn hơn thế nữa, theo Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, lòng sùng kính của giáo hội đối với Đức Trinh Nữ Maria là yếu tố nội tại của phụng tự Kitô. Ở đây chúng ta chỉ tập trung vào việc tìm hiểu nguồn gốc lịch sử của việc sùng mộ ấy. Trước hết là các chứng tá phụng tự ý nghĩa nhất từ đầu cho tới công đồng Trung Nicea năm 325. Tiếp đến, dưới ánh sáng của những chứng tá đó, chúng ta sẽ tìm thiết định các sự kiện và lý do làm nền cho việc phụng tự mà các cộng đoàn Kitô tiên khởi đã dành cho Mẹ Thiên Chúa và các hình thức diễn tả nó ra bên ngoài. Tuy nhiên, trước khi đi sâu hơn vào việc tìm hiểu, chúng ta phải đưa ra ba tiền đề. Tiền đề thứ nhất là việc cần thiết không được gán cho trật tự phụng vụ của các thế kỷ đầu, các lo lắng và phân biệt của chúng ta liên quan tới việc sùng kính phụng vụ hay không phụng vụ, vì như thế sẽ là sai thời đại. Trái lại, chúng ta có thể tự hỏi, trong ý thức giáo hội thuộc các thế kỷ đầu tiên, có các hành động sùng kính cộng đồng do cộng đoàn các tín hữu được rửa tội đề ra, hay do các tín hữu thuộc dân tư tế đề ra, mà không phải là các cử chỉ phụng vụ hay không? Tiền đề thứ hai liên quan tới ý nghĩa của từ phụng tự trong nghĩa lòng sùng kính mà các cộng đoàn Kitô và các môn đệ có đối với Đức Maria thành Nazareth, vì chỗ đứng của mẹ trong lịch sử cứu rỗi và trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và của giáo hội. Kiểu nói này rộng rãi vì thật ra nó bao gồm tất cả mọi biểu lộ sùng kính đối với Mẹ Thiên Chúa. Và chúng ta sẽ lần lượt minh xác các kiểu biểu lộ đó trong tương quan với lĩnh vực liên hệ, chẳng hạn như trong phần chính của phụng vụ thánh thể, trong lễ nghi ban bí tích rửa tội, trong các bài giảng lễ phục sinh, trên các bia mộ, vân vân. Và trong tương quan với hình thức mà các biểu lộ ấy có như sự thán phục, kinh ngạc, chúc tụng, khẩn nài, vân vân. Tiền đề thứ hai cần nêu lên ở đây là sự cần thiết phải luôn luôn chú ý tới tính cách thống nhất mạnh mẽ của phụng vụ thời giáo hội khai sinh. Trong các thế kỷ đầu, năm phụng vụ chỉ có một trung tâm và một đối tượng duy nhất, đó là lễ phục sinh, được cử hành hàng tuần trong ngày của Chúa, và mỗi năm trong nghi thức vọng phục sinh. Việc cử hành lễ phục sinh hàng tuần và nhất là hàng năm tuy tập trung vào biến cố cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô, nhưng bao gồm một cách thống nhất và tổng kết toàn nhiệm cục cứu độ từ thời tạo dựng vũ trụ và loài người cho tới ngày Chúa Quang Lâm, tức là ngày tận thế. Trong viễn tượng ấy, việc cử hành biến cố Chúa phục sinh là tưởng niệm chương trình cứu độ đã được Chúa Kitô hiện thực trong thần khí, nghĩa là trong toàn lịch sử cứu độ, mà tột đỉnh là giao ước mới giữa Thiên Chúa và loài người, được ký kết bằng chính máu của Chúa Kitô đã đổ ra để lập giao ước mới, và đạt tột đỉnh với ơn Thánh Thần. Do đó tìm hiểu một suy tư có hệ thống về việc sùng kính Đức Maria trong ba thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội là điều vô ích. Lại càng vô ích hơn nữa nếu muốn tìm hiểu việc tổ chức sùng kính ấy ngoài phụng tự Kitô tập trung nơi Chúa Kitô chịu đóng đành, sống lại và được Thiên Chúa Cha tôn vinh. Nhưng sẽ là điều rất hay khi khám phá qua các tài liệu phụng vụ, khảo cổ, giáo phụ và cộng đoàn Kitô trong các thế kỷ đó tưởng niệm chỗ đứng của Đức Maria trong lịch sử cứu độ khi cử hành lễ vượt qua thánh thể và lễ vượt qua rửa tội. Từ các tiền đề kể trên nảy sinh ra chỉ dẫn phương pháp đầu tiên, đó là không thể tách rời một cách tiên thiên các nghiên cứu về phụng vụ kính Đức Maria khỏi các nghiên cứu về lòng sùng kính Đức Maria. Như thế đâu là những chứng tá phụng tự liên quan tới Đức Maria? Ở đây chúng ta loại trừ các chứng tá trong các văn bản Tân Ước vì tính cách đặc biệt của chúng, để duyệt qua một loạt các tài liệu thuộc nhiều loại khác nhau, trong đó chúng ta gặp thấy các dấu vết hay các biểu lộ rõ ràng sự chú ý gia tăng của các cộng đoàn Kitô đối với gương mặt của Đức Trinh Nữ Maria. Chứng tích phụng tự thứ nhất là các thánh thi. Trong các cộng đoàn Kitô tiên khởi, các thánh thi và thánh ca đã được tín hữu dùng một cách rộng rãi. Thánh Kinh Tân Ước còn lưu lại cho chúng ta nhiều bài thánh thi nổi tiếng, chẳng hạn như bài thánh thi Magnificat, Linh hồn tôi tung hô Chúa, mà Đức Maria đã hát lên để ngợi khen Thiên Chúa đã làm những việc kỳ diệu nơi mẹ. Thánh thi Benedictus, chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Israel, mà tư tế Zacharia đã hát lên để chúc tụng Thiên Chúa và nói về cuộc đời ngôn sứ của con mình là Gioan Tẩy Giả. Thánh thi Nung Dimittis, giờ đây xin cho tôi chết bình an, mà cụ già Simeon đã nói lên khi được bổng ẵm Chúa Kitô cứu thế trên tay. Ngoài ra còn có nhiều bài thánh thi Kitô học với các nội dung rất sâu sắc, được Thánh Phaolô ghi lại trong các thư của người. Chẳng hạn bài thánh thi Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa trong chương 2 thư gửi tín hữu Philippe. Bài thánh thi Kitô học người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc thánh tử chí ái trong chương 1 thư gửi tín hữu Colosse. Bài thánh thi diễn tả mầu nhiệm cứu độ, chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta trong chương thứ nhất thư gửi tín hữu Epheso. Bài thánh thi phải công nhận rằng mầu nhiệm của đạo thánh thật là cao cả trong chương 3 thư thứ nhất gửi Timôthê. Thế rồi còn có bài thánh thi anh em được Thiên Chúa gọi để sống như thế trong chương 2 thư thứ nhất thánh Phêrô. Trong sách Khải Huyền cũng có nhiều bài thánh thi khác, chẳng hạn bài ca mới mà 24 vị kỳ mục hát lên trước mặt chiên con. Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong, chương 5 các câu 9, 10, 12, 13. Bài ca mà các kỳ mục hát lên trước mặt Thiên Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, đấng hiện có và đã có, trong chương 11 các câu 17, 18. bài ca của ông Mô-sê và của Chiên Con, lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu, trong chương 15, các câu 3-4. Bài khải hoàn ca trên thiên quốc Hallelujah, Thiên Chúa chúng ta thờ là đấng cứu độ, trong chương 19, các câu 1-2, 5-6-7-8. Như thế chắc chắn các bài thánh thi khác được sáng tác ra trong các thế kỷ thứ hai và thứ ba cũng đều có mục đích phụng tự. Trong số các bài thánh thi đó, trước hết phải kể đến các bài thánh thi của vua Salomon. Chúng là 42 bài thánh thi được sáng tác theo kiểu các thánh vịnh cựu ước. Chúng là tác phẩm của một Kitô hữu, không nhất thiết bị nhiễm các lý thuyết ngộ đạo như nhiều khi được khẳng định. 42 thánh thi này đã được viết ra vào tiền bán thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên. Có học giả cho rằng chúng được sáng tác bằng tiếng Hy Lạp. Có học giả khác lại cho rằng chúng được viết ra bằng tiếng Syriac. Chúng được xếp vào truyền thống thánh thi, được Thánh Phaolô bảo trợ như người viết trong chương 5 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới chỗ trụy lạc, nhưng hãy thấm nhuần thần khí, hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. Thánh thi 19 của Salomon, các câu 6-11, cử hành chức làm mẹ đồng trinh của Đức Maria trong thứ ngôn ngữ khó hiểu, đối chọi với hình phạt sinh con đau đớn của bà Eva. Bài thánh ca nêu bật sự không đau đớn của Đức Trinh Nữ khi sinh con và sự tham dự tích cực của mẹ vào biến cố ngôi lời nhập thể. Bài thánh thi viết: Cung lòng của Đức Nữ Trinh đã ôm lấy con Thiên Chúa, bởi công trình của Chúa Thánh Thần, người đã thụ thai và sinh con. Và Đức Trinh Nữ đã trở thành mẹ do ân sủng lớn lao, mang thai, sinh con trai mà không cảm thấy đớn đau, không phải là không có lý do mà điều này đã xảy ra. Mẹ đã không muốn có bà đỡ, vì Thiên Chúa đã trợ giúp mẹ. Mẹ đã sinh Chúa ra như con người, với ý muốn tự do chấp nhận lời sứ thần. Mẹ sinh ra Chúa với sự biểu lộ kỳ diệu và chiếm hữu được người do quyền năng của đấng tối cao. Mẹ yêu mến Chúa với sự cứu độ, giữ gìn người với tình yêu dịu hiền và cho thấy người với sự cao cả. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Giọt nước mắt nàng chảy trên gò má, giọt nước mắt nàng thấm môi ân nhân, giọt nước mắt nàng cuộc đời bên Chúa, giọt nước mắt nào một kiếp thân thân.
Quý vị và các bạn thân mến, ở thị trấn nhỏ nọ có một cậu bé nhà nghèo, hàng ngày phải đến trường với đôi chân trần mà ngôi trường cách xa nhà cậu hàng mấy cây số. Cũng vì hoàn cảnh nghèo nên cậu không có điều kiện để ở nội trú như các bạn khác. Để tiết kiệm, mỗi ngày cậu đều chạy bộ đến trường với đôi chân đất không giày dép. Khi đến trường, cậu rửa chân sạch sẽ, mở cặp, lấy đôi giày cũ đi vào. Mỗi sáng, cậu phải dậy thật sớm chạy bộ trong làn sương mù và lại trở về nhà trong ánh chiều muộn, bất chấp trời mưa gió. Nhiều năm như thế, cho đến một ngày, cậu tham gia cuộc thi chạy đường dài do quốc gia tổ chức và trở thành vận động viên xuất sắc lập kỷ lục cao nhất. Trong buổi lễ trao giải thưởng, người ta hỏi bí quyết nào giúp cậu thành công. Cậu thật thà mỉm cười nói, tôi phải cảm ơn cái nghèo, cái khổ, vì nó giúp tôi thêm nghị lực phấn đấu vươn lên. Bởi vì nghèo, cho nên tôi không được ở lại trường. Hàng ngày, tôi phải đi và về trong thời tiết khắc nghiệt. Điều đó rèn luyện cho cơ thể tôi thêm cường tráng và bền sức. Quý vị và các bạn thân mến, cậu bé trong câu chuyện trên quả là người có ý chí. Cậu đã biết biến điều bất lợi thành sức mạnh của chính mình. Cậu không đầu hàng số phận, nhưng luôn phấn đấu vươn lên. Trong đời sống thiêng liêng, việc luyện tập các nhân đức cũng cần có sự bền chí. Bản tính con người chúng ta yếu đuối, xác thịt nặng nề, nên dễ chiều theo những điều dễ dãi. Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn để có thể đứng vững trước mọi giông bão và phải chiến đấu kiên cường như những người chiến sĩ ngoài mặt trận. Trong cuộc chiến đấu cam go ấy, có những lúc chúng ta như muốn gục ngã, nản lòng, không muốn bước tiếp. Cần phải xác tín rằng chúng ta không chiến đấu đơn độc một mình, nhưng có Thiên Chúa hằng ban ơn trợ lực và đồng hành với chúng ta. Trong hoang địa vắng vẻ 40 đêm ngày, Chúa Giêsu đã đối mặt với Sa-tăng để chịu cám dỗ, nhưng Người đã chiến thắng một cách oan liệt. Trong cuộc chiến khốc liệt ấy, Thiên Chúa đã sai các thiên thần xuống hầu hạ Người. Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi vươn tới sự thánh thiện trong Thiên Chúa. Trong cuộc biến đổi ấy, chúng ta đừng sợ phải mang thương tích. Như những đóa hồng tươi nở trên những gai nhọn, cũng vậy, vinh quang thường được dệt từ những hy sinh. Sự thành công thường phải nếm trải sự thất bại. Có cuộc chiến nào mà không đổ máu, phải qua thập giá rồi mới tới vinh quang. Qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, đức tin chúng ta càng được soi rọi bởi ánh sáng của tình yêu và hy vọng. Khi được dương cao trên thập giá, Chúa Giêsu đã mang lại cho thập giá một ý nghĩa mới. Từ đây, thập giá không còn là dấu hiệu của sự thất bại tủi nhục mà trở thành biểu tượng của vinh quang Thiên Chúa. Thập giá không còn là sự điên rồ của kẻ cuồng si dại dột, nhưng là sự khôn ngoan sâu thẳm khôn dò của Thiên Chúa mang lại ơn cứu độ cho trần gian. Trong kế hoạch cứu độ, thập giá là kỷ vật của tình yêu Thiên Chúa ban tặng cho loài người, để từ nay bất cứ ai nhìn lên kỷ vật ấy, chiêm ngắm đấng đã bị thâm sâu thì sẽ được cứu rỗi. Vì thế, khi mang vác thánh giá của cuộc đời mình là chúng ta mang lấy tình yêu. Thập giá đồng nghĩa với tình yêu, thế nên đường tình yêu cũng chính là đường thánh giá. Lạy Chúa Giêsu, mỗi người chúng con đang mang chính thập giá của đời mình. Đó là bổn phận và trách nhiệm của gia đình. Đó là những giờ phút tâm hồn khô khan chán chường, sức khỏe suy nhược hao mòn vì muôn vàn vấn đề khó khăn của cuộc sống. Xin cho chúng con biết đón nhận tất cả như món quà của tình yêu. xin ban thêm ân sủng và đức tin để chúng con đủ sức vác thập giá đến cuối con đường theo Chúa. Amen.
Tin đến với Ngài đời sự vui hứa, giọt nước mắt đầy khóc những vong ân, tuổi tóc ngăn dài gục đầu hối lỗi tha thứ lỗi đời, nguyện xót thương con. Chẳng thương dâng hiến và chấp cuộc đời đầy những nên thương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.